tôi về cho anh dăm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.
Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim mây. Mẹ mây hồ con quê hương quá đọa đầy.
Gửi về cho chị dăm ba tấm vải. Chị mày áo cưới hay chị mày áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thơm ngon. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng.
Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và quý vị vừa thưởng thức phần đầu một ca khúc rất là quen thuộc, Một Chút Quà Cho Quê Hương, một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng qua tiếng hát của chính tác giả cũng như song ca cùng nữ ca sĩ Khánh Ly. Và ca khúc này đã mở đầu cho chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt về giải truyền thông Hưng Ca 2018. Trên đường dây thì chúng tôi có luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là phong trào trưởng phong trào Hưng Ca, đồng thời cũng là nguyên chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại miền Nam California. Trên một đường dây khác thì chúng tôi có nhà báo Huỳnh Lương Thiện là trưởng ban tổ chức cũng như là cố vấn phong trào Hưng Ca Việt Nam. Rất vui được hai vị nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn đặc biệt này và xin mời luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như nhà báo Huỳnh Lương Thiện gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình này tại Houston, Dallas và khắp nơi ạ.
Ngoài thiết là chúng tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa gửi chào thân ái đến anh Khôi Nguyên cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Cảm ơn ban giám đốc của đài anh chị Dương Phục Vũ Thanh Thủy đã tạo chúng tôi có cơ hội để mà thư chuyện cùng với lại thính giả và đồng hương về cái giải truyền thông Hưng Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng. Và đặc biệt chắc chắn anh Khôi Nguyên cũng đồng ý chúng tôi là nếu mà Việt Dũng vẫn còn sống thì chắc chắn Việt Dũng sẽ rất vui mừng khi thấy những người tuổi trẻ như Khôi Nguyên đang nối tiếp cái con đường sinh hoạt trong truyền thông như là của Việt Dũng đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tôi Huỳnh Lương Thiện xin thân ái kính chào quý vị, cảm ơn Khôi Nguyên, cảm ơn anh Dương Phục của Thanh Thế cũng như quý đồng hương đang lắng nghe cho cơ hội chúng tôi được thư chuyện với quý vị từ San Francisco.
Thưa luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như nhà báo Huỳnh Lương Thiện, như lúc nãy luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa có nói, giải truyền thông Hưng Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng. Như vậy chắc chắn ban tổ chức có một cái mục đích gì khi mà tại sao chúng ta lại tưởng nhớ Việt Dũng trong chương trình này thưa hai vị?
Dạ vâng, thưa Khôi Nguyên và thưa quý vị, tiếng hát của Việt Dũng như vậy đó. Việt Dũng đã vĩnh viễn ra đi. Thì thưa quý vị, Việt Dũng đó, ca nhạc sĩ Việt Dũng đó, là một trong những sáng lập viên của phong trào Hưng Ca Việt Nam, mà mục đích cũng như là cái game của anh em đó, là dùng văn nghệ và truyền thông làm vũ khí, làm phương tiện đấu tranh để đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Thì văn nghệ và truyền thông là hai cái lĩnh vực mà Việt Dũng cũng như anh chị em Hưng Ca rất là quan tâm. Thì trong thời gian qua đó thì Hưng Ca cũng đã tổ chức một số giải sáng tác về âm nhạc, nhưng mà như thưa quý vị đã nói đó thì anh Việt Dũng rất là quan tâm tới vấn đề truyền thông, đặc biệt là truyền thông tả phái hay là phản chiến và chống Mỹ, chống Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, nếu mà phản chiến bình thường á, thấy chiến tranh nó tàn khốc quá, bây giờ muốn chấm dứt chiến tranh là có chuyện bình thường, không có gì để mà phải là than phiền cả. Nhưng mà cái phong trào phản chiến của Mỹ thập niên hơn 50 năm trước đây đó, thì rõ ràng họ không có công bằng, họ không có trung thực và khách quan, mà họ rõ ràng là họ nghiêng về phía xâm lược là Cộng sản Bắc Việt, và họ có vẻ rất là khắt khe, rất là khắc khe với chính phủ Hoa Kỳ và có thể nói là bôi nhọ cái cuộc chiến đấu của miền Nam. Vì vậy cho nên đó là cái truyền thông chúng ta phải chiến đấu. Và thưa quý vị thấy không, anh không nghe thấy không, chúng ta nói 30 tháng 4 là chúng ta đã coi như là không may thua trận và chúng ta đã phải tị nạn qua xứ Mỹ này, thì tưởng đâu như vậy là xong rồi, cái trang cuộc chiến Việt Nam đã khép lại rồi, nhưng mà không có phải. Hằng ngày chúng ta coi là chúng ta thấy chúng ta vẫn bị tiếp tục tấn công bôi nhọ bởi cái nhóm truyền thông tả phái bất chính này, mà cái phim Việt Nam War nó là một anh em qua quý vị đồng hương qua cái phim đó được rất là bất mãn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đây là năm thứ năm trong những năm qua thì các nơi cũng đã tưởng nhớ anh Việt Dũng. Và đây là năm thứ năm thì chúng tôi muốn đánh dấu một cái biến cố này bằng một cái công tác nào nó hữu hiệu và nó coi như là tiếp nối cái ý chí, cái truyền thống và cái suy nghĩ của cố phong trào trưởng Việt Dũng Kennedy đi, là anh là phong trào trưởng. Vì thế chúng tôi muốn đánh dấu cái sự tưởng niệm này một cách rất là đặc biệt và hữu hiệu, đó là cái giải thưởng truyền thông Hương Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng. Thưa anh Khôi Nguyên.
Cũng để tiếp lời với anh Thiện đó, Khôi Nguyên, thì chúng ta thấy rằng là Việt Dũng khi mà còn còn sinh thời thì là không những là một cái người tiên phong trong cái lĩnh vực văn nghệ và truyền thông, và đặc biệt là anh có rất là nhiều những sáng tạo trong cái vấn đề truyền thông mà chắc chắn là Khôi Nguyên cũng đã được biết qua. Đồng thời thì là Việt Dũng khi mà sinh tiền thì cũng đã đến nhiều những cái trại của các tuổi trẻ như trại hè về nguồn ở bên vùng Tennessee, hay là những trại huấn luyện lên đường tại Houston, Dallas và trong tiểu bang Texas á, thì là lúc nào cũng có những cái chương trình huấn luyện về truyền thông. Thành ra đúng như là anh Huy Lương Thiện nói chuyện, Việt Dũng nếu mà còn sống thì chắc chắn là anh sẽ lên tiếng rất mạnh mẽ về cái cuốn bộ phim tài liệu mà có rất là nhiều điểm sai lệch về chiến tranh Việt Nam. Đồng thời thì là qua những cái sinh hoạt đó thì anh Việt Dũng cũng để cái dấu chân của mình ở khắp mọi nơi, cho nên trong cái dịp này thì cũng là cái dịp để mà anh em Hưng Ca có những cái sinh hoạt với lại đồng hương, cũng như là có những cái buổi gặp gỡ tâm tình ngay cả trong nội bộ của Hưng Ca. Thành ra đánh dấu 5 năm đó, anh em của trong phong trào Hưng Ca Việt Nam có rất là nhiều những công tác, và nổi bật nhất trong năm nay là cái công tác giải truyền thông Hưng Ca 2018 đó, không?
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện cũng như luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì như chúng ta cũng biết, cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ra đi để lại nhiều sự thương tiếc cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đặc biệt là tại thành phố Houston, nơi mà cố ca nhạc sĩ Việt Dũng cũng đã có một thời gian sinh hoạt rất là sôi nổi ở đây. Thì nhưng mà khi mà nhà báo Huỳnh Lương Thiện cũng như luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc đến bộ phim The Vietnam Wars, mà theo như cộng đồng người Việt tại hải ngoại chúng ta đã nhiều lần lên tiếng cho rằng đây là một bộ phim bôi nhọ sự chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đã có những cái nhìn sai lệch khiến cho nhiều người lầm tưởng là cuộc chiến của chúng ta không chính nghĩa, và đã có nhiều cái buổi talk show cũng như rằng là những cái ý kiến đóng góp của quý thính giả trên đài của chúng tôi, đài Sài Gòn Houston, nói về bộ phim này rồi. Như vậy thì theo, và nếu mà quý vị có cơ hội lên internet thì cũng thấy có những cái ý kiến phản bác, phản đối đã gửi trực tiếp đến cho đạo diễn của bộ phim là ông Ken Burns cũng như là Linovic. Và như vậy thì theo quý vị, những cái sự phản đối đó vẫn chưa đủ, và chúng ta cần phải tổ chức một cái buổi để mà một cái giải truyền thông Hưng Ca tưởng nhớ Việt Dũng và để phản bác lại bộ phim này hay sao?
Xin phép phong trào trưởng tôi được trả lời chút xíu trước rồi anh sẽ bổ túc sau. Vâng, thưa anh Khôi Nguyên, đúng như vậy. Từ tháng 9 năm ngoái khi mà cái bộ phim Việt Nam Go này ra mắt đó, thì nó đã gây lên một cái làn sóng phẫn nộ dữ dội trong cộng đồng người Việt, cũng như là những người veteran, những người cựu chiến binh Hoa Kỳ, họ cũng bất mãn, họ phản đối dữ dội lắm. Chính cá nhân tôi cũng đã đọc được là 450 bài viết phản đối, đặt ra những cái sai trái. Riêng học giả Đỗ Thông Minh ở Nhật Bản không thôi đó, mà anh mới coi qua cuốn phim này không đó, là anh viết ngay đặt ra 25 điểm sai trái không thể chối cãi được của anh Ken Burns đó. Nhưng mà thưa không nhau, thưa quý vị, bây giờ từ tháng 9 cho tới bây giờ cũng là 6-7 tháng trôi qua rồi, cho nên những cái làn sóng phẫn nộ, những cái phản ứng đó từ từ nó đã qua như thế là nó phai nhòa, và nó bớt cái tầm mức nó bớt đi, và gần như đây chúng ta không còn thấy nữa, không còn thấy những cái phản ứng, những cái bài viết phản đối nữa. Trong khi cuốn phim đó, cuốn phim tác hại này vẫn tiếp tục trình chiếu khắp nơi, mà thưa với không nhau và cái địa chỉ, riêng cái hệ thống PBS của họ không thôi đó là 239 đài rồi, và họ trong thời gian gần đây đã và đang chiếu cuốn phim này bên Âu Châu đó. Thì nhà văn Phạm Tuấn Anh Minh đã viết một cái bài phản bác rất là dữ dội bên Âu đó, và họ sẽ tiếp tục chiếu bên Úc cũng như là bên Canada, toàn thế giới luôn, trong khi cái sự phản đối của chúng ta coi như là gần như là không còn nữa. Vì thế phong trào Hưng Ca thấy rằng không thể để cho cái sự phản đối này nó chìm vào thời gian, trong khi cái sự tác hại vẫn đang tiếp tục. Do đó, đó là cái mục đích chúng tôi muốn lập ra cái giải thưởng này, để cho bà con tiếp tục để mà ghi nhớ và nhớ lại là cái chúng ta đang bị tấn công, và cần phải tiếp tục phản bác, tiếp tục chống đỡ. Đó là cái lý do. mà cái giải truyền thông này được mở ra, và từ đầu năm nay và sẽ kéo dài cho tới cuối năm để cho bà con thấy rằng cái việc này nó chưa có xong, chúng ta vẫn kịp tấn công và chúng ta tiếp tục phải chống đỡ cái việc này. Thưa anh Phương Nguyên.
Tôi là tiếp lời với lại anh những nhà báo Huỳnh Lương Thiện ở Phương Nguyên, thì là chúng ta thấy là cái bộ phim tài liệu này nó dài tới 18 tập là họ đã bỏ ra coi như là ít nhất cũng phải cả 30 triệu để thực hiện cái bộ phim tài liệu này. Thì ngay cả những cái bài viết lúc đầu khi mà họ xem qua, nhiều khi xem 1, 2, 3, 4 đến 5, 6 tập là họ đã có những cái bài viết về cái bộ phim tài liệu Việt Nam War này. Tuy nhiên để xem hết tất cả những cái 18 tập này thì nhiều khi họ cũng, những người đã biết họ cũng không có thời giờ. Nhân cái việc này, Phong trào Nâng cao Việt Nam đã biết rằng là đã có những bài viết đó, nhưng mà viết chưa đủ, và cái vấn đề mà chúng ta cần tập trung lại, bởi vì nó không phải chỉ là cái công tác này không phải chỉ là để giải thưởng cho những cái bài nhận định về những cái sai lệch thiên vị về của cuốn phim Chiến tranh Việt Nam, mặc dù là chúng ta thấy nó cũng có những điểm mà lần đầu tiên họ cũng đã cố gắng để mà phỏng vấn những vị tướng lãnh hay những người liên quan đến đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Tuy nhiên những cái vấn đề mà phần mặt sai lệch hay thiên vị nó lại quá nhiều. Cái kế tiếp nữa đó thì là cái công tác nó không phải chỉ có giải thưởng mà còn là tập trung làm cái cuốn tài liệu bằng song ngữ để chúng ta gửi đến các nơi cần thiết, như là trong Quốc hội Hoa Kỳ hoặc là trong các trường trung học, đại học, để mà các thế hệ của con cháu Việt Nam, đặc biệt là ngay cả những người mà thế hệ của những người dân tại Hoa Kỳ này, họ biết rõ những cái sự thật về chiến tranh Việt Nam. Và cuối cùng thì cũng giống như là anh Khôi Nguyên cũng cả đề cập đến, là cũng có rất nhiều vị đã gửi thư đến cho đạo diễn Campbell, nhưng mà tất cả những cái vị đó là theo như chúng tôi được biết, và có khi họ cũng liên lạc thẳng với lại Phong trào Nâng cao Việt Nam, thì cho biết rằng là đạo diễn Campbell không có một cái lời trả lời nào cả. Thành ra một cái phần cuối cùng của cái công tác là chúng ta sẽ đăng một cái thư ngỏ trên Washington Post hoặc Washington Times, tùy theo cái số tiền mà vận động được đồng hương đóng góp đó, để mà chúng ta gửi đến cái dư luận và cái giới truyền thông điện ảnh của Hoa Kỳ, để cũng là một lời kêu gọi đề nghị rằng là khi mà những cái giới truyền thông điện ảnh Hoa Kỳ mà có làm về cuốn phim Chiến tranh Việt Nam thì họ nên tìm đến những cái tổ chức trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, bởi vì những cộng đồng người Việt đã ở đây trên 43 năm đã có nhiều những cái tài liệu cũng như là những cái sự kiến thức đủ để mà họ cần phải tham khảo trước khi họ thực hiện những cái cuốn phim tài liệu hay những cuốn phim về chiến tranh Việt Nam đấy, Phương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Thì đúng như quý vị nói, cuốn phim đó đã gây ra sự phẫn nộ cho cộng đồng người Việt của chúng ta, và đã có nhiều bài viết cũng như trên hệ thống truyền thông Internet, vì cũng đã thấy rằng là những cái lời phản đối rất là nhiều. Và cái giải thưởng truyền thông Hưng Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng này, quý vị tạo ra để tạo cơ hội cho đồng hương có thể lên tiếng hoặc là đưa những cái bài viết về chiến tranh, về cái sự chính nghĩa của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cũng như rằng là vạch trần ra những cái sai trái, những cái ý định đen tối của đạo diễn bộ phim The Vietnam Wars. Như vậy theo thông thường đó, thì khi mà người ta đánh mình bằng cái gì thì mình phải đánh lại bằng cái đó. Thì tại sao khi mà người ta tạo ra cuốn phim The Vietnam Wars thì tại sao quý vị không tạo ra một cuốn phim để đánh ngược lại hoặc là để phản bác lại những cái ý đồ sai trái trong cuốn phim The Vietnam Wars, mà lại chúng ta lại phải làm qua vấn đề viết lại những cái lời phản đối đó, thưa hai vị?
Cảm ơn anh Khôi Nguyên, câu hỏi này rất là hay. Trước hết thì tôi xin được nói lại cho nó rõ đó, là cuốn phim này đó là 18 tiếng, chứ không phải 18 tập, nó tất cả là nó 10 tập 18 tiếng. Đó. Và thưa quý vị, đúng như vậy. Thì cuốn phim này khi nó xảy ra đó thì nhiều người nói ngay, ô mình sẽ làm phim lại. Thì trong cộng đồng tôi biết là vấn đề làm phim nó không phải dễ đâu, vấn đề không phải dễ đâu. Để cho được hệ thống PBS mà chấp nhận chiếu đó, là đạo diễn Campbell nó phải mất tới 10 năm và cái kinh phí là 30 triệu đô la. Chắc chắn là chúng ta không có đủ số tiền như vậy. Nhưng mà theo tôi biết là một số tổ chức, một số anh em trẻ họ vẫn làm những cái clip nhỏ. Và theo tôi biết thì là đài truyền hình SBTN Cẩn Trúc Hồ đó cũng đang cộng tác với là một số tổ chức của Veteran Hoa Kỳ cũng như là IRCC, Bảo tàng Viện Việt Nam tại San Jose, để thực hiện một cái cuốn phim ngắn cỡ chừng 45 phút thôi. Thưa quý vị, đó đại khái nó là như thế. Thì tóm lại, thí dụ như là những cái anh chị em nào mà làm về ngành điện ảnh đó, thì họ có cái khả năng đó. thì họ sẽ tiếp tục cái công tác làm điện ảnh, thì chúng ta bà con sẽ tiếp sức, còn anh em chúng tôi là về truyền thông, báo chí, hay là thì chúng tôi có cái khả năng, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có khả năng làm được cái công tác này, là đăng báo hay là viết sách, thu thập tài liệu. Thì tóm lại là mỗi người mỗi tổ chức ở cái khả năng nào thì mình nỗ lực trong cái khả năng đó, cái điều nào nó cũng tốt cả. Thưa Phôi Nguyên, tôi xin thưa, chúng ta không có 30 triệu để làm cái phim này là điều chắc chắn rồi, chúng ta cũng không có 3 triệu luôn, chúng ta cũng không có 300 ngàn, nhưng thưa quý vị, 30 ngàn thì chắc là cái cộng đồng này cũng xoay sở được. Vì thế mà cái kinh phí cho toàn bộ cái công tác giải thưởng này đó là $30,000. Thứ nhất là giải nhất thì 3,000, giải thứ nhì là 2,000, giải ba 1,500, giải tư 1,000 và giải năm là 500. Là tất cả chỉ có 8,000 thôi, nhưng mà còn thu thập tài liệu nữa, rồi còn tổ chức trao giải thưởng, và còn phải đăng báo Mỹ nữa. Đó, thành ra cái kinh phí nó là vào khoảng 30,000 cho toàn bộ công tác này. Thưa với anh Phương Nguyên và thưa quý vị.
Vâng, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề quan trọng là nó không phải chỉ trong cái giải thưởng của cái truyền giải thưởng của cái giải truyền thông công khai 2018, mà là những cái tập tài liệu cũng như là những thu nhỏ. Và cái quan trọng chúng ta thấy, thí dụ hiện tại bây giờ thì ngoài như anh Thiện vừa đề cập, ngoài cái công tác mà anh Thiện vừa đề cập, thì chúng ta thấy ngay trên vùng Hoa Thịnh Đốn thì và Jackie Bông cũng có những cái sinh hoạt để mà có cái buổi nói chuyện về cái bộ phim tài liệu này vào đầu tháng 9 tại DC. Thì chúng ta thấy là tất cả những cái sinh hoạt đó đều tốt, bởi vì nó giúp cho những cái giới truyền thông cũng như là những cái giới dân cử của Hoa Kỳ, đặc biệt quan trọng nhất là người dân Hoa Kỳ, họ nhìn thấy, khi họ hiểu rõ về cái về chiến tranh Việt Nam, tức là họ hiểu những cái sự mà đau khổ mà của những cái người dân tại chợ miền Nam Việt Nam đã phải gánh chịu trong cái suốt cuộc chiến như vậy, và cái chính nghĩa đó phải được, cái sự thật đó phải được trả lại cho, không những là cho người dân Việt Nam mà ngay cả cho những gia đình của những người bạn chúng ta, những người Hoa Kỳ mà đã có 58,000 con em đã chết vì chiến đấu cho lý tưởng tự do tại Việt Nam. Tất cả chính nghĩa đó phải được trả lại cho tất cả những cái sự oan khiên đó. Và vấn đề nó không ngừng ở đó, bởi vì khi mà những thế hệ trẻ sau này họ biết rõ về những cái, về những sự thật về chiến tranh Việt Nam, về những cái có thể nói là khó khăn của các vị cố tổng thống đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, thì chúng ta sẽ thấy nó, khi mà những người dân đất nước họ phải có một cái trách nhiệm, cái sự đòi hỏi trong đó, để mà ngay bây giờ khi chúng ta nhìn thấy Việt Nam còn vẫn bị cai trị dưới cái chế độ cộng sản như vậy, thì những cái chuyện đó người dân họ sẽ phải ý thức được rằng là phải có một cái chính quyền mà thật sự phải do người dân bầu ra, phải lo cho dân, phải bảo vệ đất nước. Nó thành ra đó là những cái điều mà chúng tôi hy vọng rằng là cái công tác nó không ngừng chỉ ở chỗ cái giải truyền thông công khai 2018 mà nhận định về cái bộ phim tài liệu đó không, không nên.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt về giải truyền thông Hưng Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng, qua chủ đề là nhận định bộ phim tài liệu The Vietnam Wars mà ban tổ chức nãy giờ đã giới thiệu đến quý vị. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết là làm thế nào để cho cộng đồng người Việt cũng như cộng đồng Hoa Kỳ có cái nhìn đúng hơn về cuộc chiến Việt Nam, thì xin hỏi quý vị rằng là như nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã trình bày, có những cái giải thưởng giải nhất, giải nhì, giải ba như vậy. Nhưng mà để có những cái bài viết sâu sắc, cũng như rằng là để cho thu hút nhiều hơn cho đồng hương của chúng ta tham gia vào cuộc thi này, qua đó nói lên tiếng nói của cộng đồng người Việt. Như vậy thì liệu cái giải thưởng này có đủ thu hút cho cộng đồng người Việt hoặc là cho những người Việt có tâm huyết hay không, thưa hai vị?
Dạ vâng, cảm ơn anh Phương. Thực sự ra đó là thưa với anh đó, giải thưởng này nó không có nhiều, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 thì rõ ràng nó không có nhiều. Nhưng chúng ta đừng quên rằng khi mà chưa có giải thưởng này, không có một xu, mà đã 5-70 hoặc là 100 vị đã lên tiếng nói, đã thức ngày thức đêm quay cuốn phim này mà 18 tiếng. Thưa quý vị, chúng ta quay 18 tiếng cuốn phim này là chúng ta đã gần như là cũng không nhớ được bao nhiêu, mà muốn viết bài nhận định là phải quay 2 lần, 3 lần, là 2-3 lần 18 tiếng như vậy đó mới viết được bài nhận định mà người ta đã làm, mà vì cái lương tâm, vì lòng yêu nước, vì trách nhiệm, chứ cũng không cần một cái giải thưởng nào cả. Tuy nhiên cho nên cái giải thưởng này là thực sự chỉ là nó là cái motive, một cái động cơ thêm để khích lệ và cho những người nào họ muốn viết nhưng họ chưa có cơ hội viết, họ bận biểu quá, cho nó ô có giải thưởng này thì họ cũng làm cho họ vui, họ khích lệ để mà họ bỏ thời giờ ra họ quay, họ nghe và họ viết đó. Chứ giải thưởng này thì thưa anh nói đó, nếu mà nó có đủ hay không thì chúng tôi nói là không đủ, nhưng mà thực sự ra đó là đây chỉ là một cái tấm lòng, một cái khả năng hạn hẹp của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ làm như vậy thôi. Còn nếu đủ đó, cái 10.000, 20.000 thì chúng tôi không có nổi và cũng không bao giờ. Nếu vậy không để mình không làm sao? Tại vì chúng tôi tin tưởng vào cái lòng yêu nước, tin tưởng vào cái trách nhiệm chung và tin tưởng vào sự quan tâm của tất cả quý vị. Và đây chúng tôi chỉ là làm cái công việc mà thưa anh không, nhiều người nói là đội đá phá trời, thì chúng tôi cũng dễ vậy. Nhưng mà nếu mình không làm thì ai làm bây giờ? Thành ra chúng tôi đánh đạo làm cái công tác này và tin tưởng rằng sẽ được đại đa số đồng hương quý vị thức giả, những vị hằng tâm hằng sẵn trong cộng đồng. Nhưng mà vì bận biểu chưa làm cái này được, thấy chúng tôi làm thì quý vị sẽ tiếp tay. Ồ cái này tốt, cái này đúng mình muốn làm, mà mình chưa có thời gian mình làm thôi. Bây giờ anh em Hương Ca làm thì mình ủng hộ anh em, tiếp tay anh em làm. Thì chúng tôi tin tưởng như vậy, thưa anh Khôi Nguyên.
Và cái vấn đề đó thật sự ra trong tất cả những cái chuyện mà liên quan đến lịch sử thì cũng chia sẻ với anh Khôn Ngươi và quý thính giả đang lắng nghe chương trình, thì có nhiều những cái chuyện trong vấn đề lịch sử đó thì nhiều khi mất cả khoảng chừng là mấy chục năm sau người ta mới biết được những cái chuyện mà đã được giải mật, và những cái vấn đề mà đặc biệt là đối với lại đất nước Việt Nam chúng ta đó, một cái đất nước mà có thể nói rằng là nằm ở trong một cái vị trí chiến lược trên toàn cầu thế giới, và bây giờ chúng ta thấy nó vẫn có cái vị trí đó, rồi đồng thời là nó có những cái sự liên hệ đối với lại Hoa Kỳ, Trung Hoa lục địa, Trung Cộng, cũng như là tất cả những các nước trong cái khối ASEAN đó trước và sau năm 75, trước và sau năm 75. Thành ra cái vấn đề này đó thì cái khi mà chúng ta hiểu biết thật rõ về cái chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là qua những cái cuốn phim, chính nhờ những cái sự mà khi họ thực hiện những cái cuốn phim đó, chúng ta thấy rằng là như anh Thiện có đề cập từ lúc đầu đó, là trước khi mà năm 1975 thì nó có những cái phong trào phản chiến đó, và chúng ta thấy là liên tiếp sau nhiều năm của năm 2015 đã nhiều những cuốn phim chiếu trên rạp, cũng như nhiều bộ phim tài liệu như là 10,000 War này kia đã được thực hiện, thì mình thấy rằng là đã có những sự phiên lệch rồi. Bây giờ 43 năm sau họ làm ra một cuốn phim chiến tranh Việt Nam nữa, tốn 30 triệu, mất cả chục năm để thực hiện như vậy, và những cái sự mà gọi là trình bày thì nó cũng không có, nó vẫn có những sự sai lệch và những cái sự thiên vị đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng là ngay cả những cái người mà họ làm phim mà gọi là đúng đắn đi nữa đó, thì họ có thể họ cũng sẽ lại phải tìm lại những cái tài liệu mà đã được thực hiện tại Hoa Kỳ trước đây, và có thể nói rằng cái tài liệu mà của những cái tổ chức thiên tả, hay là của những ký giả thiên tả, hay là những đạo diễn, những nhà sản xuất đó, thì họ cũng không hiểu rõ hết về cái cuộc chiến Việt Nam, bởi vì đã có bao nhiêu người Việt Nam của chúng ta liên hệ đối với lại đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa hoặc là trong quân đội để mà lên tiếng cái vấn đề đó. Cho nên cái dịp này là chúng tôi cố gắng làm cái công tác đó, và chúng tôi thấy là cho đến bây giờ thì cái sự hưởng ứng nó rất là tốt đẹp đó anh Khôn Nguyên, là bởi vì như chúng ta thấy rằng là ngay trong cái tất cả những cái ban mà những người mà chúng tôi mời vào trong cái ban tuyển chọn đi, chúng tôi không dám gọi là cái ban ban chấm giải nữa, thì chúng ta thấy có rất là nhiều những quý vị có uy tín như là bà Jackie Bông, học giả Đỗ Thông Minh, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, giáo sư Ngô Quốc Sĩ, nhà văn Phan Nhật Nam, và trong phong trào Hương Ca Việt Nam thì chúng tôi cũng như là tiến sĩ Mai Thanh Chiết sẽ đặt trách cái vấn đề đó. Tuy nhiên chúng ta cũng có một số quý vị trong ban cố vấn rất là ủng hộ để bảo đảm cho cái vấn đề là khi mà có những cái dữ kiện gì hay những điều gì mà ban tuyển chọn cần tham khảo thì chúng ta cũng có thể tham khảo được, để làm sao cho nó có cái sự công tâm và công bằng trong cái giải thưởng, và đài Sài Gòn Hưu Sơn là một trong những cái đài mà những cái đài truyền thông đã đứng ngay từ đầu đã hỗ trợ cho cái công tác này của phong trào Hương Ca, cùng với lại rất là những nhiều các cơ quan truyền thông khác từ California cho đến đến Texas, và gọi là đang được cập nhật, và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ tạo được một cái không những cho giải truyền thông này mà sau này là chúng ta có được một cái network của những cái cơ quan truyền thông mà luôn luôn hỗ trợ cho những công việc làm chính đáng của anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Và đến đây thì nhiều quý thính giả đang theo dõi chương trình chắc là sẽ thắc mắc rằng là điều kiện để tham dự cái giải thưởng truyền thông Hưng Ca 2018 này để viết lên những cái tiếng nói phản biện lại trước những cái cáo buộc hoặc là những cái lời gọi rằng cái mục đích đen tối của bộ phim The Vietnam Wars. Và điều kiện là gì? Cũng như rằng là khi mà viết bài như vậy thì viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt hay là song ngữ như thế nào thưa hai vị?
Xin mời anh trưởng ban tổ chức ạ.
Dạ vâng. Cảm ơn. Thứ nhất á, là khi mà gửi bài thì quý vị có thể gửi bằng song ngữ hay là Việt Nam song ngữ Việt Anh, tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được. Vì trước sau gì những bài hay chúng tôi cũng tuyển chọn và dịch sang tiếng Anh. Thứ hai là cũng để tạo điều kiện cho giới trẻ đó họ viết bằng tiếng Anh thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Và thứ hai đó là không nhất thiết là quý vị có thể gửi trực tiếp và quý vị nói ôi bài này là tôi dự thi hoặc là bài này tôi không dự thi, tôi chỉ gửi đóng góp thôi chứ không nhất thiết phải là dự thi. Dạ vâng. Thì đây là cái giải thưởng nó chỉ là một cái nguyên cớ để mà bà con quan tâm và đóng góp thôi. Còn quý vị muốn tham dự cái giải thưởng rất tốt và quý vị không muốn tham dự cái giải thưởng, quý vị chỉ muốn gửi bài đóng góp mà thôi thì chúng tôi rất là vui. Vâng. Và ban tổ chức đề nghị là một cái bài viết thì đã vào khoảng từ 2.000 tới 4.000 chữ. Từ 2.000 tới 4.000 chữ. Tuy nhiên nếu quý vị nào có cái nhu cầu viết dài hơn thì chúng tôi cũng rất là hoan nghênh, không sao hết đó. Và tác giả không nhất thiết là phải gửi trực tiếp bài tới chúng tôi. Có thể là ví dụ anh Khôi Nguyên anh đọc trên nếp anh hoặc là đọc báo anh thấy một cái bài viết nào về cái chủ đề này rất là hay thì anh giới thiệu anh gửi tới đó. Và chứ không nhất thiết phải là tác giả gửi tới anh ô anh ô anh ban tổ chức ơi tôi thấy bài này hay quá. Thì đương nhiên khi chúng tôi mà tuyển chọn và được thì cũng sẽ liên lạc và có sự đồng ý với lại tác giả thì chúng ta mới công bố cái giải thưởng này nếu mà tác giả là thắng cuộc. Và dĩ nhiên đó là thành viên trong ban tổ chức và ban tuyển chọn thì không được tham dự cái giải này, họ được đóng góp đó. Thí dụ như ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa hay cá nhân tôi thì được quyền đóng góp bài nhưng mà không có được tham dự giải thưởng, không có được được thưởng hưởng kim, không được cái đó. Vâng. Và ban tuyển chọn sẽ có và sẽ phổ biến những cái bài đã dự thi và theo cái tiêu chuẩn do ban tuyển chọn họ đã liên lạc ra. Và khi trúng giải thì ban tổ chức sẽ liên lạc với lại các tác giả để thảo luận về cái phương thức ảnh giải hay không như thế nào đó. Và chúng tôi sẽ công bố cái danh sách đó trúng giải và chỉ công bố danh sách những vị trúng giải mà thôi. Và sau đó chúng tôi sẽ mời cái vị đó về Nam Cali để dự cái ngày và công bố giải thưởng vào ngày 9 tháng 12 năm nay. Vâng, đại khái thông báo như vậy. Vâng, tôi xin nói thêm là chúng tôi có thể nhận bài bây giờ cho tới cuối hạn ngày nhận bài là ngày 31 tháng 8 và ngày công bố kết quả là ngày 31 tháng 10. Đó thì quý vị có thể gửi bài qua email phongtaohungkavn@gmail.com phongtaohungkavn@gmail.com hoặc là hungkaweb@gmail.com. Dạ vâng, quý vị có thể gửi bài về hai cái địa điểm này. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt về giải truyền thông Hưng Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng với chủ đề là đưa ra những cái nhận định về bộ phim tài liệu The Vietnam Wars. Thì từ nãy đến giờ luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là phong trào trưởng phong trào Hưng Ca cũng như rằng là trưởng ban tổ chức là nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã trình bày chi tiết cũng như mục đích của buổi của giải truyền thông lần này. Và sau khi quý vị nhận những cái bài viết từ Quý Đồng Hương gửi về và các bước tiếp theo là quý vị làm những gì và chi tiết như thế nào, xin mời quý vị trong ban tổ chức trình bày một đôi nét ạ.
Em ơi, phong trào trưởng
trước rồi với lại anh Huỳnh Lương Thiện đó thì chúng tôi thiết là rất là cần những sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, đặc biệt là anh em cũng có những cái trang nhà để Đồng Hương có thể để mà mọi người có thể vào để biết thêm những cái chi tiết về cái giải truyền thông Hưng Ca 2018 này. Và hy vọng là cái khi mà chúng ta nhận được cái số bài vào cuối tháng 8 đó, thì lúc đó thì ban tuyển chọn sẽ làm việc rất là cực lực với lại ban cố vấn để mà làm sao đến 2 tháng sau 31 tháng 10 đó dự trù là sẽ công bố kết quả đó và cái chương trình phát giải giải thưởng truyền thông Hưng Ca 2018 tỉnh Nghĩa Việt Dũng sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 tại Lưu Sài Gòn Nam Cali trong cái dịp mà Đại hội Hưng Ca kỳ thứ 13. Và chúng tôi cũng sẽ chắc chắn là sẽ vẫn cần sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, đặc biệt là với Radio Sài Gòn Nhân Dân, và để mà có thể tổ chức được cái giải trưởng truyền thông công khai 2018 này được thành công. Và song song đó thì như là anh Lương Thiện và cá nhân chúng tôi cũng trình bày thì tối thiểu của cái giải này nó cũng phải cần tới 30,000 đô la và có thể hơn nếu mà chúng ta có được cái gây được cái quỹ để mà đăng trên tờ chẳng hạn như tờ Washington Post. Tôi được anh trưởng ban tổ chức nhà báo Lương Thiện cho biết là cái chi phí đó nó cũng phải đến là 20,000 đô la, bởi vì nó có tất cả là cả mấy triệu độc giả, trong khi tờ Washington Times thì cái số tiền ít hơn, nó có thể khoảng chừng là từ 8-10,000 đô la, vì cái số độc giả nó chỉ ở con số 100,000 thôi. Thành ra cái việc đó nó sẽ cần những cái chương trình gây quỹ, và trong đầu tháng 6 này thì anh Thiện cũng đảm nhận luôn một cái công việc là trưởng ban tổ chức cho cái chương trình gây quỹ đầu tiên tại San Jose. Và chúng tôi cũng dự trù là cái kế tiếp có thể là sẽ tại Houston vào ngày, dự trù là vào ngày Chủ nhật 50 tháng 8 tại nhà hàng Kim Sơn, với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta tại Houston, cũng như là các cơ quan truyền thông, đặc biệt là với đài Radio Sài Gòn Houston và kênh Phương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Như ngay từ đầu quý vị có nói rằng là bộ phim The Vietnam Wars được hỗ trợ kinh phí lên đến là hơn 30 triệu Mỹ Kim, và họ có những cái nguồn ủng hộ rất là mạnh mẽ. Đổi lại, chúng ta phải đi khắp nơi để chúng ta gây quỹ, để có thể có được tài chánh. Thứ nhất là thông qua vấn đề dịch những cái bài vở đó ra tiếng Anh, sau đó collect nó lại và đăng lên những cái tờ Washington Post hoặc là một số tờ báo khác, nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Cũng như rằng là sau đó thì chúng ta phải phổ biến ra, và còn rất là nhiều. Nói chung bước nào thấy cũng là cần phải có tiền để làm được. Như vậy liệu những cái buổi gây quỹ đó có đủ để giúp cho chúng ta có được kinh phí mà làm những công tác này hay không? Hay là chúng ta nên có những cái bước nào khác, thưa hai vị?
Chúng ta liệu cơm gấp mắm. Nếu đúng như là anh Không Nguyên nói đó, để cho có một cái tổ chức hay một cái công tác đủ tầm cỡ để mà đối đầu là cái phim này đó, sau 30 triệu thì chúng ta cũng phải 15 triệu hay là 10 triệu, đúng không?
Dạ đúng.
Nhưng mà khi nghĩ tới những cái kinh phí lớn như vậy đó thì thật sự không ai dám làm. Anh thấy không? Và như vậy thì chúng ta có câu đó là chẳng thà thắp lên một ngọn nến, sao cái diêm còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa cái bóng đêm. Thành ra trong cái khả năng mà hàng hiệp của mình, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn có thể cố gắng và được tin tưởng rằng việc cái việc làm này nó có chính nghĩa, nó đúng lẽ phải, và nó bảo vệ cho cái danh dự của cả, không phải của chúng tôi, của anh em, mà của cả cái miền Nam, của cả cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu rất là anh dũng mà bị bôi nhọ, thì bảo vệ chung cho tất cả cộng đồng chúng ta, thì chúng tôi tin tưởng sẽ được hỗ trợ của tất cả quý vị hàng tâm hàng sẵn trong cộng đồng. Và thưa anh, chúng tôi xin nói tin vui đó là cái giải thưởng đó ghi đúng như vậy thì chúng tôi vừa đưa ra, anh ấy chưa có làm một cái công tác gây quỹ nào cả thì đã có nhiều vị hàng tâm hàng sẵn đã bảo trợ cho những cái giải thưởng này rồi. Thí dụ cái giải nhất là 3,000 đô la, chúng tôi đã được ngay là kỹ sư chúng ta Tấn Thọ là đại diện, nhưng mà thường sĩ Danh Đức Nguyễn ủng hộ ngay. Rồi cái giải thứ nhì là 2,000 đô la, và chúng tôi cũng được dược sĩ Lưu Phương đó tại San Diego cũng là bảo trợ ngay. Giải thứ ba là 1,500 đô la, là chúng tôi được như là bác sĩ Trần Văn Thuần ở ngay tại Houston và cũng là một thành viên trì trụ của phong trào hướng ca là bảo trợ ngay. Giải tư 1,000 chúng tôi cũng được một vị ở Dallas là chúng tôi là ông Thọ bảo trợ. Và giải năm á là thưa anh, chúng tôi đã được ngay từ đầu là đã được Hòa Thượng Thích Tịnh Đức ở chùa Đạo Quang cũng đã bảo trợ ngay. Thành ra anh Không Nguyên thấy chưa, chúng tôi tin như vậy, chúng tôi tin rằng là mình chưa có cái công tác gọi là gây quỹ, mà quý vị này đã thấy công tác này là đúng cần. Quý vị muốn làm nhưng quý vị bằng điều không có là chưa làm được, chỉ có hỗ trợ chúng tôi, thì đó là cái niềm tin rất là sâu đậm, và chúng tôi tin rằng chúng tôi vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ này, là vì đây là công tác chung. Thưa anh Phương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Thì như lúc nãy luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa có nhắc đến là cái buổi gây quỹ đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 6 tới đây tại khu vực miền Nam California. Như vậy thì hai vị thấy, bởi vì chúng ta cũng biết California được xem như là thủ phủ của cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại, nơi đó tập trung rất đông người Việt. Như vậy với cái công tác đầy tính chính nghĩa này, thì cộng đồng người Việt tại California hưởng ứng cái buổi gây quỹ đó như thế nào, thưa hai vị?
Thứ nhất là xin đính chính là cái chương trình gây quỹ này nó sẽ tổ chức tại San Jose đó.
À, San Jose.
Thì mặc dù là, vâng, mặc dù là lưu Sài Gòn tại Nam Cali coi như được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn, nhưng mà không, nghe biết không, San Jose đó là thủ đô của, nghĩa là những sinh hoạt đấu tranh chính trị của cộng đồng chúng ta đó. Thành ra mà đặc biệt trên đó lại có anh Hồ Lương Thiện, thành ra anh lại đảm nhận cái công tác cũng khá nặng nề này, thì anh em cũng rất là mừng, nhưng mà tất cả cũng sẽ hỗ trợ. Xin mời anh Hồ Lương Thiện tường trình những cái kết quả cho chúng ta được lên tinh thần.
Vâng, cảm ơn. Thực sự là cái công tác này nó chưa có thực hiện ngày 3 tháng 6, cho nên cũng chưa có kết quả chính thức để mà theo dõi cái đề. Tuy nhiên trong cái thời gian 2-3 tuần qua đó, khi mà chúng tôi đã thông báo cái công tác này trên radio, trên TV, thì được sự hưởng ứng rất là đông đảo của quý đồng hương. Ngày 3 tháng 6 mới tới, nhưng mà chưa chia là chúng tôi đã có hơn 10 bàn bao các nơi gọi về đó, người này 3 chỗ, người kia 4 chỗ, người nọ 1 bàn vân vân, thì đã hơn 10 mấy bàn rồi, hơn 100, vào khoảng 130, đã 130 140 10 người đã ghi nhận tham dự rồi. Thì đó là một cái con số chúng tôi rất là vui, và chúng tôi hy vọng rằng còn vào khoảng hơn 2 tuần nữa thì thế nào cũng sẽ được tiếp tục bà con hỗ trợ nhiều thêm. Thì còn về các ca sĩ đóng góp thì chúng tôi cũng rất là vui, thì chúng tôi mời được ca sĩ Việt Khang. Anh biết rồi, Việt Khang là sẵn sàng quay ngày 3 tháng 6, ôi ngày đó em rảnh là em đi ngay, là em phải tiếp tục với các anh để mà làm cái công tác này. Rồi ca sĩ Cát Linh của trung tâm Asia cũng vậy, ô em sẵn sàng tham gia với các anh. Ca sĩ Mai Thanh Sơn cũng vậy, và đặc biệt là từ Houston, một ca sĩ rất là nổi tiếng là Nguyễn Hoàng Quân đó, cũng đã hăng hái để mà tham gia công tác này. Và hầu hết thưa quý vị, các xe thì hầu như là từ chỉ tượng trưng mà thôi, và chúng tôi rất là vui khi được sự hỗ trợ của đồng bào, đồng hương, các tổ chức cộng đồng, cũng như những ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Mai Thanh Sơn, Cát Linh, Việt Khang tích cực đóng góp cho công tác này. Và vì thế cho nên chúng tôi tin tưởng rằng công tác này sẽ đạt thành công, và nó sẽ là một cái đà để cho các công tác gây quỹ tương tự tại Houston, tại Portland, các nơi khác sẽ gặt hái được cái kết quả mong muốn, thưa anh Phương Nguyên.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện cũng như luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt về giải truyền thông Hưng Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng, và chủ đề là nhận định bộ phim tài liệu The Vietnam Wars. Thì thưa hai vị, như quý vị cũng thấy, chúng ta đã có được những cái tín hiệu rất là khả quan cho công tác lần này. Và khi mà như lúc nãy thì luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa có nhắc đến rằng là sau cái buổi gây quỹ vào ngày 3 tháng 6 thì có lẽ sẽ có một cái buổi gây quỹ tại thành phố Houston. Thì thành phố Houston thì chắc là quý vị cũng không lạ gì, bởi vì vào năm 1985 đó thì phong trào Hưng Ca lần đầu tiên được thành lập tại thành phố Houston, thì chắc chắn là thành phố Houston, người dân bên cạnh vấn đề yêu mến Việt Dũng thì vẫn không quên những cái công tác đấu tranh. Khi mà người ta nói Houston đất ấm tình nồng thì chắc chắn người dân Houston sẽ ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà đến lúc này nếu mà muốn ủng hộ thì phải làm cách nào, thưa hai vị?
Vâng, thứ nhất là chúng tôi cũng xin bổ túc với lại anh Hướng Thiện là về cái chương trình ở trên San Jose, cũng như sắp tới đây vào 5 tháng 8 tại Hương Sơn cũng vậy, là thính giả đồng hương sẽ lần đầu tiên sẽ được thưởng thức nhiều những cái phần nhạc cảnh mà anh em Hương Ca dựng lên, cũng như là có nhiều những cái bài sáng tác mới mà của anh em, có thể nói là thế hệ tiếp nối của các thế hệ đàn anh đàn chị ở trong Hương Ca. Thành ra cái vấn đề là cái chương trình được tổ chức rất là công phu, và cứ chẳng hạn như ngay cả trong cái dịp mà 30 tháng 4 vừa qua, cái phong trào Hưng Ca Việt Nam về với Dallas, thì những cái phần trình diễn đó đã được cô đọng lại để và được coi như là được tập luyện thêm cho cái chương trình 3 tháng 6. Thì chắc chắn là trong cái chương trình ngày 5 tháng 8 tại Houston sẽ là càng đặc biệt hơn nữa. Và đúng như là Khôi Ngư nói, Houston là cái nơi mà năm 1985 phong trào Hưng Ca Việt Nam có thể nói là ra mắt đồng hương tại đó. Và trong cái thời gian đó thì đó là cả một cái sự vui mừng của đồng hương khắp mọi nơi. Chúng ta thấy cái hiện tượng của Việt Khang bây giờ thì ngày đó phong trào dân ca Việt Nam ra mắt đồng hương khắp mọi nơi, thì cái sự phấn khởi và cái vấn đề mà gọi là tin tưởng cũng như là cái niềm tin vào cái công cuộc mà chúng ta quyết tâm để mà nối gót những vị mà tiền nhân để mà giành lại cái tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam, nó được thắp lên rất là cao. Và đồng thời cũng như Khôi Nguyên đã nhắc thì trước khi mà phong trào dân ca Việt Nam tổ chức chương trình như vậy thì là trong nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi mà cố phong trào trưởng Việt Dũng ra đi đó, thì cũng rất là có nhiều những người ái mộ và quý mến ca nhạc sĩ Việt Dũng đã từng tổ chức những chương trình rất thành công tại Houston, và do đó chúng tôi hy vọng rằng là sẽ được sự hỗ trợ. Thì quý vị, chúng tôi cũng đã gửi cái thông cáo báo chí đến Radio Sài Gòn Houston, thì nó có những cái chi tiết về những cái ủng hộ và tất cả mọi sự ủng hộ, cho dù đó là chỉ là những con số khiêm nhượng tùy theo cái khả năng của mình, cho đến những cái vấn đề mà quý vị có khả năng đó, tất cả những ủng hộ đó, đặc biệt đến những ủng hộ mà với cái số tiền lớn đều được khai thuế, bởi vì phong trào dân ca Việt Nam là một tổ chức bất vụ lợi. Và cái địa chỉ để mà quý vị gửi về cho ủng hộ cho phong trào dân ca Việt Nam thì nó cũng ngay tại Houston. Chúng tôi cũng sẽ nhờ anh Khôi Nguyên lục lại trong cái chương trình, hoặc là khi chúng ta giữ lại trong đài đó, 6723 đường Sidesouth Court ở Houston, Texas 77069, và trên memo quý vị để là giải truyền thông dân ca 2018, và xin ghi giúp cho hỗ trợ cho phong trào dân ca Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng là cái anh em làm những công việc này thì giống như anh Thiện vừa nói đó, là được cái sự hỗ trợ của các vị mạnh thường quân ngay tại San Jose, chúng tôi cũng hy vọng là cũng được sự hỗ trợ như vậy. Và nó là cái dịp, đây là cái dịp mà ngoài cái việc cố gắng tổ chức cái giải truyền thông dân ca 2018 thành công, thì đây cũng là cái dịp mà để phong trào dân ca Việt Nam có cái dịp tâm tình sinh hoạt, và hy vọng là sẽ có nhiều những quý vị đồng hương đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần sẽ hỗ trợ hoặc là ngay cả tham gia vào sinh hoạt với phong trào dân ca Việt Nam. Thành Khôi Nguyễn.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Thì chắc chắn trong thời gian tới thì quý vị sẽ nghe những cái thông báo trên làn sóng 900 AM của Đài Sài Gòn Houston Radio liên quan đến giải truyền thông Hưng Ca 2018 mà từ nãy đến giờ luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như rằng là nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã trình bày. Và thưa quý vị, thì nãy giờ chúng ta nhắc nhiều những cái chi tiết, nhưng mà nếu mà những quý vị thính giả muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin liên quan, ví dụ như rằng là những cái quy định giải thưởng như thế nào, gửi bài như thế nào, hoặc tất cả những cái chi tiết liên quan đến giải truyền thông lần này của phong trào Hưng Ca, thì có thể tìm hiểu thêm ở website nào, hoặc là ở số điện thoại nào, hoặc là gửi email như thế nào, thưa hai vị?
Xin mời anh Thiện ạ.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ thông báo thứ nhất là mời quý vị vào cái trang web của phong trào Hưng Ca Việt Nam, thì rất dễ lắm, www.phongtraohungca.org, tức là .org. Tôi nhắc lại www.phongtraohungca.org đó. Hoặc là quý vị có thể gửi email về phongtraohungcavn@gmail.com, phongtraohungcavn@gmail.com. Quý vị là viết luôn như vậy đó, thì tất cả tin tức thì quý vị đều có đó. Hoặc là xin luật sư Nghĩa có thể cho biết số phone đó, hoặc là chúng tôi nói luôn số phone của luật sư Nghĩa đó là 415-423-8888, hoặc là chúng tôi Huỳnh Lương Thiện 415-720-5297. Luật sư Nghĩa, là 714-423-8888. Chúng tôi Huỳnh Lương Thiện là 415-720-5247. Tiến sĩ Mai Thanh Tuyết 713-363-4456, hoặc là Nguyễn Minh Huy 214-477-7920, 214-477-7920. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Một câu hỏi mà cũng được nhiều người thắc mắc, nhưng mà có lẽ đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa tìm ra cái câu trả lời. Đó là như quý vị cũng thấy, khi bộ phim The Vietnam War được công chiếu thì đã có nhiều tiếng nói phản đối cái bộ phim này, cũng như đã có nhiều nhóm, nhiều hội đoàn đứng ra để kêu gọi gây quỹ và phản đối lại hoặc là phản bác lại những cái ý tưởng sai lệch trong bộ phim. Và quý vị cũng là một trong những nhóm của hoặc là hội đoàn để thực hiện công tác này. Tại sao chúng ta không liên kết các nhóm lại thành một? Thứ nhất, chúng ta có lực. Thứ hai, chúng ta có tài chánh. Thì để có thể đẩy mạnh hơn cái việc gọi rằng là để cho cộng đồng người Mỹ thấy được cái sự chính nghĩa của cuộc chiến Việt Nam vào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để từ đó chúng ta có thể giành được cái chiến thắng trên vấn đề tư tưởng này hơn là quý vị đơn thân độc mã làm một mình. Thưa hai vị.
Vâng, trước hết xin phép anh Huỳnh Lương Thiện để chúng tôi có cái bài góp ý. Thiết đúng, anh Khôi Nguyên đưa đặt vấn đề đó rất là hay, và thật ra là phong trào dân ca Việt Nam là một cái tổ chức mà luôn luôn đặt nặng cái vấn đề mà tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng chúng ta. Thành ra là giống như là anh Khôi Nguyên có đã được anh nhà báo Huỳnh Lương Thiện tường chỉ lúc nãy đó, là chúng tôi đều được biết rằng là anh bên SCTN cũng đang thực hiện cuốn phim đó. Chúng ta cũng được biết rằng là bà Jackie Bong là cái người trong ban tuyển chọn của giải thưởng này, và cũng tổ chức một cái chương trình hội luận tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào tháng 9 sắp tới đây, cũng như là những cái sinh hoạt ở trên Bắc Cali trong cái việc mà gọi là có những cái hoạt động công tác để mà cũng đem lại cái sự thật về chính quyền Việt Nam đến với lại những cái độc giả hoặc là những cái khán thính giả của những cái cơ quan truyền thông đó. Và chúng tôi cũng được biết là ngay cả có những tổ chức mà của những cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, họ cũng đang thực hiện những cái cuốn phim đó. Và chúng tôi cũng như Hoàng Minh Thiện đã chia sẻ thì chúng ta hỗ trợ cho nhau, nhưng chúng ta biết được cái khả năng của những cái tổ chức, của những hội đoàn, để mà chúng ta có thể coi như là tập trung vào cái công tác. Thì anh cũng chia sẻ với anh Khôi Nguyên là khi mà có những cái tập tài liệu mà song ngữ được thực hiện đó, hay là trước đó nữa, thì chẳng hạn như chúng tôi được biết là trong tháng 9 khi bà Jackie Bong tổ chức như vậy, thì phong trào dân ca Việt Nam hay là cá nhân của chúng tôi cũng có những cái sự hỗ trợ không những bằng tiền bạc mà có thể cũng tham dự để mà nói lên cái tiếng nói của mình. Sau này khi những tập tài liệu song ngữ được thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ và gửi đến tất cả những cái tổ chức đã thực hiện đó, ít nhất đặc biệt là những tổ chức đó, để mà tất cả chúng ta đều có những cái tài liệu như vậy. Và chúng tôi cũng mong mỏi là cũng sẽ nhận được những cái chẳng hạn như là những cái tổng kết của những cái hội thảo của bà Jackie Bong tổ chức trên thủ đô Washington DC vào tháng 9, hay là những cái phim ngắn mà do những tổ chức của người quân nhân Hoa Kỳ hoặc là của SCTN hỗ trợ. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những cái tài liệu mà chúng tôi gửi đến cho cái tổ chức đó, những cá nhân đó, nó cũng sẽ giúp cho những quý vị đã thực hiện những cái công tác của họ được thành công hơn. Và đó là những cái tinh thần mà anh em Phong Ca lúc nào cũng đặt nặng cái vấn đề mà đoàn kết, cũng như là cái sự ý thức chúng tôi chia sẻ lại, không những là học hỏi từ các thế hệ cha anh, nhưng mà cũng chia sẻ lại với lại các thế hệ của những người em, người cháu sau này, để chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường mà mang lại cái chính nghĩa cho Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là cuộc đấu tranh của chúng ta. Xin mời anh Thiện.
Cái câu hỏi mà anh Khôi Nguyên đưa ra rất là hay và cũng rất là lý tưởng, là đặt ra vấn đề đoàn kết, là chúng ta trở lại vấn đề đoàn kết mà đã đặt ra trong cộng điểm ta hằng như là mỗi ngày mỗi tháng là hơn 40 năm nay rồi. Nếu bây giờ chúng ta chờ đoàn kết tất cả, là liên kết tất cả đó, thì là quá tốt. Nhưng mà đến bao giờ thì mới tìm được một cái sự đồng thuận rất là khó. Thì trong lúc tìm cái sự đoàn kết đó thì chúng ta mỗi người ở mỗi cái khả năng, mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể, mỗi lực lượng, ngay cả mỗi cá nhân nữa, thì cứ cố gắng làm trong cái khả năng của mình để lên chúng nó phản bác, để đòi lại cái danh dự cho chúng ta. Thưa quý vị, chưa cần phong trào Hồng Ca đứng ra làm công tác này mà đã tất cả mấy chục vị, không muốn nói là hàng trăm cá nhân, họ đã viết lên những cái, vạch ra những cái sai trái của cuốn phim này rồi, thì cũng tốt thôi, tất cả đều đóng góp cả. Thì đương nhiên cá nhân không bằng đoàn thể, một đoàn thể không bằng nhiều đoàn thể không bằng liên kết. Nhưng mà chúng ta cứ làm trong cái khả năng và trong cái bối cảnh hiện làm đi như thế này. Như là luật sư Nghĩa nói là phong trào Hồng Ca làm công tác này, nhóm bà Jackie Bong cũng làm công tác này, SPJ cũng làm công tác phim ảnh, thì nhiều cái lực lượng, nhiều cái mũi tấn công như vậy đó thì nó cũng đỡ lắm anh. Hơn là chúng ta ngồi chúng ta chờ cho tới khi nào mà được một cái sự đoàn kết lý tưởng thì nó thực sự khó lắm anh, không biết đến bao giờ. Do thành ra tôi nghĩ rằng trong cái khả năng đó thì chúng ta cứ làm được cho nào hay chừng mấy. Dạ
vâng. Dạ vâng, Khôi Nguyên đặt ra câu hỏi này đó tại vì Khôi Nguyên muốn cộng đồng của chúng ta thấy rõ cái tầm quan trọng của những cái tài liệu này. Tại sao? Tại vì đó nó không những để cho người Mỹ thấy được về cái sự thật về cuộc chiến Việt Nam, mà cũng để cho con cháu chúng ta sau này đừng có nhìn nhầm lẫn. Tại vì nhiều khi tụi nó lên Internet, tụi nó sẽ thấy được bộ phim The Vietnam War này và coi cái bộ phim đó, sau đó nó sẽ hiểu lầm về những cái ý tưởng sai lệch về cuộc chiến Việt Nam mà ông cha ta tại sao phải bỏ nước ra đi. Để từ đó con cháu nó có hiểu hơn về cuộc chiến Việt Nam và nó có cái nhìn đúng hơn, chứ không phải cái nhìn theo phe phản chiến muốn cho con cháu chúng ta thấy. Và quý vị vẫn đang đến với những giây phút cuối trong chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt về giải truyền thông Hưng Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng với chủ đề là nhận định về bộ phim tài liệu The Vietnam War. Thì trong những giây phút cuối này, không biết luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như rằng là nhà báo Huỳnh Lương Thiện còn những cái chi tiết nào cần chia sẻ với quý thính giả Quý Đồng Hương tại Houston, Dallas đang theo dõi chương trình này hay không, thưa hai vị?
Dạ vâng, chúng tôi rất là xin cảm ơn ban giám đốc của đài, đặc biệt là với anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy luôn luôn hỗ trợ cho những công tác của phong trào Hưng Ca Việt Nam. Chúng tôi cũng rất là mừng khi được tin là anh Dương Phục đã hồi phục lại sức khỏe và hy vọng là trong những cái những lần sinh hoạt tới sẽ được cái chuyện cùng với anh. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại cái trang nhà, địa chỉ trang nhà của phong trào Hưng Ca Việt Nam, và khi quý thính giả có theo dõi chương trình này và muốn biết tất cả những chi tiết mà chúng tôi vừa trình bày thì xin vào cái địa chỉ là www.phongtraohungca.org thì sẽ có tất cả những cái tài liệu về giải truyền thông Hưng Ca 2018. Và chúng tôi hy vọng rằng là cho dù rằng là những cái công tác tổ chức ở đâu đi nữa, chúng tôi cũng được sự hỗ trợ của tất cả quý vị trong lúc này, bởi vì nó thể hiện đến cái tinh thần là chúng ta biết rằng những công việc này nó rất là quan trọng, như là anh Khôi Nguyên đã chia sẻ. Và đặc biệt là phong trào Hưng Ca Việt Nam sẽ rất là hân hoan và rất là mong chờ đến cái ngày được hội ngộ cùng với lại anh chị Dương Phục, Vũ Thanh Thủy, tất cả những quý vị hội đoàn, quý vị mạnh thường quân cũng như là các bạn trẻ như là Khôi Nguyên ngay tại Houston vào ngày Chủ nhật 5 tháng 8 để chúng ta cùng nhau từng bước một thực hiện được cái công tác này. Đây không phải là công tác của phong trào Hưng Ca Việt Nam không mà thôi, chúng tôi đã ngay từ đầu đây là cái công việc mà phong trào Hưng Ca chỉ coi như là cố gắng trong khả năng của mình đi tiên phong đặt cái trách nhiệm đó, nhưng cái mục đích mới đạt được thì đó là cái chính nghĩa, mà không những là cho cái sự thật về lịch sử Việt Nam mà nó cần được chia sẻ và gửi lại cho những thế hệ mai sau. Xin có đôi lời chia sẻ cùng với lại anh Khôi Nguyên và quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình. Xin mời anh Thiện.
Dạ vâng. Thưa anh Khôi Nguyên, thưa quý vị, cố phong trào Tưởng Việt Dũng là một trong những người rất là quan tâm, để ý và rất là lo lắng và bất bình trước cái phong trào phản chiến cũng như là cái truyền thông thiên tả liên tục tấn công chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã qua Hoa Kỳ này để được định cư tị nạn rồi. Và thưa quý vị, như là người xung quanh đã nói đó, không phải đây là lần đầu tiên cuốn phim Việt Nam qua tấn công chúng ta, mà cả hàng chục cuốn phim ảnh rồi, hàng trăm ngàn bài báo cũng như hàng ngàn cuốn sách mà ông cố tổng thống Nixon đã nói từ năm 1958, năm khi ông ra cuốn mà No More Việt Nam đó. Ông nói rằng là hơn 1.200 cuốn sách rồi, mà họ chỉ làm một cái công tác thôi là bôi nhọ cái cuộc chiến ở Việt Nam. Họ tường trịch sai lạc để cho cái nhân dân Hoa Kỳ hiểu sai lạc về cái cuộc chiến Việt Nam, mà họ lèo lái cái hướng sai trái đó. Cho nên chúng ta cần phải lấy là đấu tranh để mà lấy lại cái sự thật. Thì chúng ta đã qua đây 40 mấy năm rồi, thì trong thời gian qua, thưa quý vị, chúng ta mới chân nước chân ráo tới, chúng ta bất mãn, chúng ta bực bội, chúng ta đau khổ về những cái tấn công đó, nhưng mà chân nước chân ráo chúng ta đang không có tiếng nói và đang lo những là định cư mưu sinh trên đất này đó. Cho nên chúng ta gần như phải là chấm nín và chịu đựng những cái khổ đau đó. Bây giờ 43 năm rồi, chúng ta đã trưởng thành trên cái xứ sở này, nếu chúng ta không đứng dậy, không lên tiếng nói để mà vạch ra những cái sai trái của những cái kẻ có tâm điểm xấu đó và để bảo vệ cái danh dự của chúng ta, thì thưa Khôi Nguyên và thưa quý vị, đến bao giờ chúng ta mới làm, ai phải làm cho chúng ta đây? Vì thế cho nên mặc dù biết rằng là cái khả năng của mình rất là hạn hẹp, nhưng mà phong trào Hưng Ca cũng như các thân hữu thấy rằng đây đã tới lúc chúng ta phải đứng dậy, chúng ta phải lên tiếng nói, chúng ta phải làm sao cho từ giờ về sau là giới truyền thông Hoa Kỳ, Điện ảnh Hoa Kỳ, hay là những nhà văn, nhà báo viết sách về lịch sử chiến tranh Việt Nam đó, họ phải ai họ thấy đó, nó họ làm gì sai trái là cái cộng đồng này bắt đầu lên tiếng phản đối rồi, chứ không thể họ tự tung tự tác như từ trước tới bây giờ, tha hồ bôi nhọ, tha hồ xuyên tạc, tha hồ tấn công chúng ta. Đó là lý do mà chúng tôi muốn được thưa là sau cùng với lại anh Khâu Nguyên cũng như với quý vị, và chúng tôi tin tưởng rằng việc này chính đáng và chúng tôi sẽ được sự hỗ trợ tích cực của quý vị trong cộng đồng, đặc biệt là những quý vị hàng tâm hàng sáng. Xin cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn để chia sẻ những thông tin chi tiết về giải truyền thông Hưng Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng với chủ đề là nhận định về bộ phim tài liệu The Vietnam Wars, và chắc chắn rằng là trong thời gian tới đây sẽ có tiếp tục những cái buổi talk show, những cái chương trình phỏng vấn đặc biệt để quý vị trong ban tổ chức hoặc là các thành viên trong phong trào Hưng Ca cùng chia sẻ cảm nghĩ của mình cũng như rằng là kêu gọi sự ủng hộ, sự trợ giúp một tay của cộng đồng người Việt tại thành phố Houston và tại khắp nơi để quý vị có thể có được một cái nguồn lực nhằm chúng ta có thể tập hợp lại những cái bài viết, những cái tài liệu để phản bác lại những cái thông tin sai lệch có trong bộ phim The Vietnam Wars, và từ đó chúng ta khiến cho cộng đồng người Việt, cộng đồng người Mỹ hiểu rõ hơn về sự thật cuộc chiến Việt Nam, cũng như giúp cho con em chúng ta hiểu rõ hơn về việc tại sao ông cha nó phải rời bỏ đất nước sau khi ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và đến đây thì chương trình phỏng vấn hội thoại này đã kết thúc. Và Khôi Nguyên cùng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà báo Huỳnh Lương Thiện cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin kính chúc quý vị thính giả một buổi trưa an lành, và cũng như chúc cho luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà báo Huỳnh Lương Thiện sẽ thành công trong công tác này, và xin hẹn với quý vị trong một lần phỏng vấn hội thoại kỳ tới.
Xin kính chào, cảm ơn anh Khôi Nguyên và xin lưu luyến chia tay cùng với lại quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Gửi về Việt Nam, nước mắt